Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín kính mong là ngày hôm qua quý vị đã có một ngày nghỉ lễ thật vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và hôm nay trở lại làm việc thì Nam California sẽ là những ngày mát mẻ chứ không có như là những tuần trước. Đến vào khoảng thứ bảy tuần này thì mới lên 90 độ. Còn từ giờ cho đến ngày thứ sáu thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 84 cho đến 88 mà thôi. Và ban đêm xuống thấp vào khoảng 64-65 độ. Không có một dấu hiệu nào là sẽ có mưa, thưa quý vị. Cái độ ẩm ngày hôm nay là 73% và tầm nhìn xa là 10 dặm. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 90 độ. Bầu trời cũng rất là trong xanh, những cái đám mây cũng cứ lẩn vẩn, cũng sẽ không tạo được những cái cơn mưa trong ngày hôm nay suốt cho đến ngày thứ sáu, thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 97 và thấp nhất là 76. 97, 76 cũng là nhiệt độ xê xích lên xuống một vài độ trong suốt từ đây cho đến thứ sáu luôn, thưa quý vị. Không biết là tình hình thời tiết có khả quan hơn Dallas không ở Houston, thưa anh Huy Cường?
Ở Houston thì mát mẻ hơn một chút, bởi vì từ bây giờ đến Chủ nhật ngày nào cũng có mưa, cao nhất trong ngày hôm nay chỉ là 91 và tối hôm nay xuống thấp của khoảng 79. Nhiệt độ thì cũng giống như vậy trong mấy ngày kế tiếp. Và bây giờ thì mưa cũng chắc sắp sửa bắt đầu xuống vùng Tây Nam, mây xám đã kéo tới nhiều rồi. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các thân nhân giận dữ của những binh sĩ Iraq bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc vào tháng 6 vừa qua đã xông vào quốc hội nước này. Giới chức nói rằng thân nhân của những người này đã không chịu rời khỏi tòa nhà quốc hội ngày hôm nay và cảnh sát đang cố gắng để tống xuất họ. Sáng sớm hôm nay, thì Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế loan báo là các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Iraq đã thực hiện việc thanh tẩy các sắc tộc thiểu số với quy mô lịch sử, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép, trong cố gắng hủy diệt những người không phải Ả Rập và cũng không phải Hồi giáo Sunni. Một phúc trình mới cho biết là chiến dịch có hệ thống này gồm những vụ tàn sát tập thể và bắt cóc đã gieo rắc khủng bố toàn miền Bắc Iraq và gây nên những căng thẳng giáo phái trong vùng. Phúc trình được đưa ra chỉ một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc công bố một cảnh báo tương tự về việc nhà nước Hồi giáo giết hại những người thiểu số. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng quyết định gửi một phái bộ đến Iraq để điều tra. Quân đội Iraq được sự yểm trợ của các chiến binh người Kurd và các dân quân Shiite đã tái chiếm lại được thị trấn Sulaimandat nằm về phía nam của Kirkuk vào ngày hôm qua. Sulaimandat là thị trấn thứ nhì được giải phóng từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo trong mấy ngày vừa qua. Và thị trấn này cũng đã bị các phần tử chủ chiến kiểm soát kể từ tháng 6 năm nay. Trong ngày Chủ nhật tuần qua, thì các lực lượng Iraq đã tiến vào Akmeli, chấm dứt 2 tháng thị trấn này bị nhà nước Hồi giáo bao vây. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki sắp rời khỏi chức vụ ngày hôm qua đã đến thăm Akmeli, nơi ông thề Iraq sẽ làm mồ chôn các nhóm chủ chiến. Cũng trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Anh David Cameron nói với Quốc hội là Anh từng có những luật lệ mới để đối phó với những đe dọa của nhà nước Hồi giáo và các công dân Anh chiến đấu cho tổ chức này. Ông Cameron cũng đề nghị để cho cảnh sát tịch thu giấy nhập cảnh của những công dân Anh bị nghi là đã ra nước ngoài chiến đấu với những tổ chức khủng bố. Ông nói rằng có 500 công dân Anh đã rời khỏi nước để chiến đấu tại Iraq và Syria. Xin mời anh Hoàng Tính.
Cảm ơn chị Mộc Lan. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của Philippines trong ngày hôm nay đã cho biết là chính quyền của họ vừa bắt giữ được 3 người mưu toan đánh bom sân bay thủ đô Manila. Bên cạnh đó thì các nghi can này còn lên một cái kế hoạch để mà tấn công Đại sứ quán Trung Quốc và một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Manila. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Philippines là bà Leyha de Lima đã tiết lộ rằng là ba người này đã bị bắt giữ vào hôm qua tại phi trường Manila với một cái chiếc xe tải chứa bom xăng và pháo. Họ đã dự trù tiến hành một loạt các cuộc tấn công liên tiếp để mà bày tỏ cái thái độ bất bình chống Trung Quốc của họ. Bộ trưởng Tư pháp Philippines đã cho biết là họ tự nhận là người bảo vệ dân chúng Philippines và coi Trung Quốc và các hoạt động kinh doanh độc quyền cũng như là khai thác mỏ bất hợp pháp của giới tài Việt này là người Philippines gốc Hoa, là kẻ thù. Thưa quý vị, nhóm mưu toan phạm pháp có thể bao gồm rất là nhiều những người khác. Và theo bà De Lima thì những người bị bắt có một cái thái độ gọi là đặc biệt phẫn nộ trước mà điều bị họ coi là lập trường mềm mỏng của chính phủ Philippines đối với Trung Quốc trong cái cuộc tranh chấp dai dẳng về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông giữa họ và Trung Quốc. Nhóm người bị bắt đã lên kế hoạch tấn công vào nhiều cơ quan có liên quan đến Trung Quốc hay hoặc là đến cộng đồng người Philippines gốc Hoa, trong đó có trung tâm thương mại được mang tên là XM Mall of Asia ở thành phố Pasay và bắn vào đại sứ quán Trung Quốc ở cao ốc DMCI. XM Mall of Asia là thuộc sở hữu của Henry C. Henry C là người giàu nhất của Philippines, sinh quán ở Trung Quốc, và DMCI là một tập đoàn xây dựng mà chủ nhân là David Consuji, một người gốc Hoa khác, đứng thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất của Philippines, theo như tờ tạp chí Mỹ Forbes đã bình chọn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Philippines cũng đã xác nhận rằng là chính quyền của Manila không tin rằng cái ý định thật sự của nhóm này là muốn thể hiện cái sự tức giận đối với Trung Quốc, cũng như là cái lợi ích của Trung Quốc tại Philippines. Cuộc điều tra đang tiếp tục để mà xem cái quy mô của nhóm mưu toan phá hoại này, dụng tâm thực thụ của họ là gì, và có thể thực lực nào đứng dịch dây đằng sau hay không. Và theo hãng tin Pháp AFP cho biết thì ba người bị bắt tuổi từ 22 cho đến 43 là nhân viên bảo vệ cho một cái công ty dệt may ở ngoại ô Manila. Bà De Lima cho biết là những người cầm đầu nhóm này đã bị bắt và tự nhận là thuộc một cái hội ái hữu bí mật gồm các nhân vật trong cảnh sát cũng như là quân đội có liên quan đến các cuộc đảo chính thất bại trong những năm 1980 nhằm lật đổ Tổng thống Philippines lúc đó là bà Corazon Aquino, thân mẫu của đương kim Tổng thống Benigno Aquino. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Brussels cho biết rằng các giới chức của Liên Hiệp Châu đã đưa ra những đề nghị thêm những biện pháp chế tài đối với Nga, ngăn cản tất cả những việc tài trợ về vấn đề thương mại, tài chính cũng như là kỹ thuật. Đây là một hình thức để trừng phạt Nga về việc đã nhúng tay vào tình hình nội địa của Ukraine. Các giới chức của các quốc gia Tây Phương, cộng đồng Âu Châu đã tố cáo rằng Nga đang di chuyển những đạo quân có cả thiết giáp sang vùng Ukraine và đã giúp cho nhóm thân Nga ở bên vùng phía đông và phía nam của Ukraine lật ngược thế cờ, đã chiếm lại được một số thành phố mà phe chính phủ đã lấy lại được từ họ cách đây độ khoảng vài tuần. Về phía Nga thì hoàn toàn phủ nhận họ có lực lượng của họ ở bên địa phận của Ukraine. Tuy nhiên, với những bằng cớ của các cơ quan tình báo cũng như là các hình chụp từ trên không đã cho thấy rõ rằng các lực lượng thiết giáp của Nga đã nằm ở trong địa phận của Ukraine. Và chi tiết cho biết rằng các lãnh tụ của Liên Hiệp Âu Châu đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng ngoại giao và các bộ trưởng thương mại liên hệ đưa ra những chương trình chế tài mới để tạo thêm áp lực, bắt buộc Nga phải không được nhúng tay vào tình hình Ukraine. Mà cuộc nội chiến bây giờ đã kéo dài sang tháng thứ 5 rồi, và theo Liên Hợp Quốc thì đã có gần 3.000 người dân Ukraine bị thương vong trong cuộc nội chiến này, và hàng trăm ngàn người đã phải di tản, mất nhà, mất cửa. Và các chương trình trợ giúp những người này thì cũng rất là khó khăn, bởi vì những sự giằng co giữa hai bên chính phủ Ukraine và chính phủ Nga. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Thái Lan thì quân đội và cảnh sát Thái Lan đã trấn áp việc công bố một bản phúc trình độc lập đánh giá tình hình nhân quyền ở vương quốc này trong thời gian 100 ngày sau cuộc đảo chính mới nhất. Một cuộc thảo luận về đề tài này đã bị ban tổ chức bãi bỏ vì sợ rằng sẽ bị bắt nếu họ không tuân hành một bức thư của các nhà lãnh đạo quân đội bảo họ không được tổ chức cuộc họp. Trong khi ban tổ chức giải thích cho các phóng viên vì sao họ cảm thấy điều thận trọng là phải bãi bỏ một cuộc thảo luận nhóm về nhân quyền và trì hoãn việc công bố một bản phúc trình về các quyền tự do, các sĩ quan cảnh sát đã xâm nhập câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Thái Lan. Tôi cũng nhắc lại là thiết quân luật đã được ban hành ở Thái Lan chỉ 2 ngày trước cuộc đảo chính 22 tháng 5 và hãy còn có hiệu lực. Có những hạn chế về bất cứ cuộc họp nào bị cho là mang tính cách chính trị hay các hoạt động bị cho là chỉ trích tập đoàn cầm quyền. Quyền tự do báo chí đã bị giới hạn. Các tổ chức đã sẵn sàng đưa ra chi tiết về những lời khiếu nại cho đường dây nóng của tổ chức luật gia có liên quan đến những vụ vi phạm nhân quyền trong thời gian 100 ngày dưới chế độ của tập đoàn quân nhân. Một viện lập pháp cũng đã được chỉ định do chính tư lệnh quân đội chọn ra. Tuần trước đã đồng thanh phê chuẩn vị tướng lãnh này làm thủ tướng Thái Lan. Ông này là ứng cử viên duy nhất. 12 thành viên trong nội các của ông Rajut là các sĩ quan hiện dịch hay đã về hưu của lực lượng an ninh. Một số tổ chức quốc tế nhân quyền đã lên án việc quân đội Thái Lan bắt giữ các chính trị gia, những nhà hoạt động và ký giả. Đa số những người bị giam giữ đã được phóng thích chỉ một tuần hay ít hơn sau đó với lời cảnh báo, nhưng một số thì bị truy tố hình sự. Tập đoàn cầm quyền nói sứ mạng của họ là đem hạnh phúc trở lại cho dân chúng Thái Lan sau một thời gian rối loạn chính trị kéo dài. Tướng Prayut đã hứa tổ chức tổng tuyển cử trước cuối năm tới sau một cuộc cải cách sâu rộng cơ chế chính trị trong nước này. Xin trở lại Thanh Hoàng Kính.
Cảm ơn chị Mộc Lan. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2014, Ngoại trưởng Úc đã thông báo trước cái thực tế là Úc đang phải đảm nhiệm cái vai trò ngày càng quan trọng trong các cuộc xung đột quốc tế như là Iraq, Syria hay hoặc là thậm chí Ukraine, Canberra cũng đã sẽ chính thức xin gia nhập cái khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO. Bà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng đã nhắc lại là mặc dù không phải là thành viên của khối NATO, thế nhưng Úc đã và đang cùng với các lực lượng liên quân để mà chiến đấu tại nhiều chiến trường như là Iraq, Afghanistan. Bà Julie Bishop cũng đã cho biết là ngày mai sẽ cùng với lại Bộ trưởng Quốc phòng tới xứ Wales để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, và bà khẳng định tại hội nghị này Úc sẽ chấp nhận lời mời chính thức tham gia vào kế hoạch hành động của NATO với tư cách là một đối tác thực thụ để có thể gia nhập liên minh. Đây là một chương trình dành cho các quốc gia không phải là thành viên của NATO để có thể tham gia vào các chiến dịch quân sự và có mặt trong các cơ quan lãnh đạo của liên minh quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 1 tháng 9, thì Úc cũng đã thông báo cho một loạt những cái biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cái vụ khủng hoảng ở Ukraine, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cương ạ.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Mogadishu ở bên Somalia cho biết rằng một cuộc tấn công từ trên không của không lực Hoa Kỳ nhắm vào tên lãnh đạo của nhóm khủng bố Hồi giáo Sa'ab với danh hiệu là Ahmed Abdi Godem. Đó là lời tuyên bố của các giới chức Somali và Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay, nhưng mà họ chưa biết rõ rằng tên này có bị chết ở trong cái vụ oanh kích này hay không. Nhưng mà với 90% thì các giới chức Hoa Kỳ cho rằng tên này đã bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có một số các lãnh đạo cao cấp khác của nhóm Al-Shabaab cũng là nhóm Al-Qaeda đang có một cuộc họp tại một khu vực ở miền Bắc Somali và đã bị giết chết trong cái cuộc oanh kích sáng ngày hôm nay. Và như vậy là một chiến thắng cho chính quyền Somalia cũng như là về phía các quốc gia Tây Phương ủng hộ chính quyền này. Và tên phụ tá của Godden trước đây là Mohamed Ami cũng đã bị phi cơ Hoa Kỳ giết vào hồi tháng riêng. Và nhóm này bây giờ không còn hoạt động được mạnh mẽ ở miền Bắc của Somalia nữa, bởi vì các lãnh tụ đã bị giết gần hết, và nhất là với vụ đánh bom ngày hôm nay thì chắc chắn là nhóm này cũng sẽ phải bị im lặng một thời gian dài. Phía bên Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia Tây Phương thì bây giờ đang cố gắng có những biện pháp mới đối với các tổ chức khủng bố toàn cầu bằng cách dùng phi cơ không người lái để mà ám sát từ trên không những lãnh tụ của các nhóm này, để cho họ, những nhóm này trở thành rắn mất đầu và sau đó thì sẽ tự động giải tán hoặc là bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Thưa quý vị, sau một vài thông tin tương bài, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Công ty mỹ phẩm MD7 xin thông báo, nhân dịp lễ Labor Day, MD7 có chương trình mua 1 tặng 1 cho tất cả các sản phẩm trang điểm như cọ, phấn, son môi, má hồng, thuốc mọc lông mi, gel kẻ mắt, kem chống nắng BB Beauty Balm, kem nền và rất nhiều sản phẩm khác. Bảo đảm quý vị sẽ rất hài lòng với dòng sản phẩm của MD7 với công nghệ tiên tiến của PBNCC sẽ che phủ các khuyết điểm và đem đến cho quý vị một làn da thật mịn màng, nhìn như không có make up. Chỉ bán trong một ngày duy nhất, thứ ba ngày 2 tháng 9, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ Cali. Xin gọi ngay cho MD7 để mua cho bằng được trong đợt promotion này. 855-234-2333, 855-234-2333, hoặc mua online md-7.com.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút, là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn rong biển, nhất là rong tảo nâu Fukuoka-dan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng rong tảo nâu Fukuoka-dan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuoka-dan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuoka-dan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuoka-dan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1888-998-8613.
1888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, The Wire trích dẫn một phúc trình của Bloomberg cho biết là số lượng súng ống bán ra để tấn công ở những người mà dân Hoa Kỳ trên khắp Hoa Kỳ đang còn giảm đi. Và cái việc đòi hỏi phải kiểm tra lý lịch người mua là yếu tố chính trong việc mua bán súng giảm 3.8% giữa thời gian 2013 và 2014. Đồng thời, thương vụ của công ty chế tạo súng Smith & Wesson, đây là một cái công ty chế tạo súng nổi tiếng và rất được ưa chuộng, giảm 23% trong tam cá nguyệt thứ nhất, trong khi những nhà chế khác như là Sturm, Ruger & Company cũng chứng kiến sự giảm sút tương tự. Từng có nhắc lại là năm 2009, ngay cái thời điểm mà cao nhất của nền kinh tế suy thoái, thì súng bán tiếp tục tăng mạnh khi nhiều người Mỹ vẫn còn lo ngại về việc một tân tổng thống dân chủ là ông Barack Obama mới đắc cử. Mức bán tiếp tục tăng trong cùng nỗi sợ hãi tương tự sau khi xảy ra vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook. Ông Wayne LaPierre là phó chủ tịch hội súng NRA cảnh cáo rằng việc thông qua thủ tục kiểm tra lý lịch khi mua súng có thể dẫn đến việc tịch thu súng của người dân. Nay thì với dự luật về súng vẫn chưa đi đến đâu ở Quốc hội, dân chơi súng không còn vội phải đi đổ xô mua súng tấn công nữa. Đây là một tin vui đối với NRA nhưng lại là tin buồn đối với các đại lý bán súng. Xin trở lại Văn Hoàng Chính.
Cảm ơn chị Mộc Lan. Thưa quý vị, tin từ Ferguson cho hay là qua những cái tuần lễ sau cái vụ cảnh sát da trắng bắn tử thương một cái thiếu niên da đen tại cộng đồng Ferguson, thì cảnh sát địa phương cũng đã bắt đầu đeo những cái camera trên người để mà ghi lại cái hành động tương tác của cảnh sát trong lúc mà giao tiếp với lại dân ngay lúc đó. Cái chết của cậu Michael Brown đã đưa tới nhiều tuần lễ bạo động, phản đối bạo lực quá mức của nhân viên công lực, và nhất là vì các thông tin về các hành vi của Brown trước khi mà bị bắn gồm các lời kể của nhân chứng là khác nhau rất là nhiều. Cảnh sát trưởng Tom Jackson cũng đã tuyên bố với tờ báo St. Louis Sports Dispatch rằng thì là cảnh sát Ferguson hân hoan đón nhận camera đeo vào người và họ đang làm quen với lại các cách sử dụng này. Có hai công ty tặng camera, đó là Safety Vision và Digital Only, đã ra một cái thông cáo là tỏ ý hy vọng là đem lại một cái tính trong sáng cho các cuộc điều tra trong tương lai sắp tới đây. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Texas cho biết là ngày hôm nay thì một phiên tòa của chính phủ liên bang ở tại Corpus Christi đã bắt đầu nghe cả hai bên nguyên cáo và bị cáo về đạo luật bắt buộc tất cả những cử tri ở Texas phải có thẻ ID có hình khi mà đi bầu, theo lời của các giới chức của Đảng Cộng Hòa. Đây là một trong những vấn đề cần thiết để mà có thể chống lại sự việc gian dối trong việc bầu cử. Trong khi đó, phía bên Đảng Dân Chủ thì phản đối, cho rằng đây chỉ là một trong những hình thức để mà không cho phép những người thiểu số hoặc là những người gốc Hispanic được đi bầu. Và sự việc này thì do chính ông Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ Liên bang là ông Eric Holder đã cho biết rằng ông ta sẽ đưa tiểu bang Texas là tiểu bang đầu tiên ra tòa để vấn đề này và nhất quyết lật ngược lại đạo luật này đã được công nhận ở Texas cách đây 3 năm và bắt đầu năm nay thì đạo luật này đã được thi hành. Và như vậy, phía bên Đảng Cộng Hòa thì vẫn cho rằng có rất là nhiều người nếu mà không có những cái thẻ căn cước có màn hình thì họ có thể dùng những giấy tờ giả để mà đi bầu nhiều lần, và như vậy rõ ràng là một hình thức gian lận. Trong khi đó thì phía bên Đảng Dân Chủ lại nói ngược rằng nếu làm như thế thì những phe thiểu số, nhất là những người gốc Hispanic, họ cảm thấy rất là lo ngại mỗi khi họ phải đi làm những cái thẻ căn cước có hình ảnh như vậy, và nếu mà họ không đi làm thẻ căn cước có hình ảnh thì họ sẽ không có được phép đi bầu. Và như vậy thì cuộc bầu cử sẽ thiếu công bằng và chắc chắn là sẽ được tòa nghe trong vòng ít nhất là 2 tuần lễ nữa thì chúng ta mới có thể biết được kết quả đạo luật này có bị đảo ngược hay không. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.